Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Beginning Programming All-in-One Desk Reference for Dummies của Wallace Wang là sách nhập môn lập trình theo dạng cẩm nang tổng hợp. Xuất bản trong giai đoạn mà người mới thường phải chọn giữa nhiều ngôn ngữ và công cụ khác nhau. Thay vì chỉ dạy cú pháp của một ngôn ngữ, cuốn sách gom 7 phần nhỏ thành một lộ trình rộng, đi từ cách xác định chương trình cần làm gì đến biên dịch, thuật toán, cấu trúc dữ liệu, gỡ lỗi và những ứng dụng của lập tịch. Mục tiêu chính là giúp người đọc hiểu cách máy tính xử lý chỉ dẫn, đồng thời nhận ra vì sao cùng một nguyên lý có thể xuất hiện trong nhiều ngôn ngữ. Wallace Wang trình bày theo phong cách dễ tiếp cận của dòng Dummies, ưu tiên giải thích khái niệm và quy trình tư duy hơn là giả định người đọc đã có nền tảng khoa học máy tính. Đây không phải tài liệu chuyên sâu cho một hệ sinh thái hiện đại cụ thể, mà là bản đồ nền tảng cho người bắt đầu muốn nhìn lập trình như một kỹ năng giải quyết vấn đề. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bắt đầu từ yêu cầu trước khi bắt đầu viết mã. Một điểm cốt lõi của sách là lập trình không khởi đầu bằng việc ghi nhớ câu lệnh, mà bằng việc xác định rõ chương trình phải thực hiện nhiệm vụ nào. Người mới thường nhảy ngay vào một ngôn ngữ rồi gặp khó khăn vì không biết cần tổ chức các bước xử lý ra sao. Cuốn sách đặt vấn đề theo hướng ngược lại. Trước hết làm rõ đầu vào, kết quả mong muốn và chuỗi chỉ dẫn cần giao cho máy tính. Cách tiếp cận này quan trọng vì máy tính chỉ làm đúng những gì được mô tả, chứ không tự suy ra ý định còn mơ hồ của người viết, chương trình. Từ một bài toán, người học cần chia công việc thành các thao tác nhỏ, xác định trường hợp cần lựa chọn và những phần phải lặp lại. Đây chính là nền tảng để chuyển từ ngôn ngữ tự nhiên sang tư duy thủ tục có thể thực thi. Giá trị của phần nhập môn nằm ở việc làm, giảm sự thần bí hóa của lập trình. Mã nguồn được nhìn như cách diễn đạt chính xác một quy trình, không phải một chuỗi ký hiệu chỉ dành cho chuyên gia. Tuy vậy, người đọc cần hiểu rằng việc biến yêu cầu thực tế thành đặc tả tốt là kỹ năng cần rèn qua bài tập và dự án, không thể hoàn toàn có được chỉ bằng đọc lý thuyết. Thứ hai, nhiều ngôn ngữ được dùng để soi sáng, nguyên lý chung, sách minh họa các khái niệm qua nhiều ngôn ngữ lập trình, nhằm cho người đọc cảm nhận được sự đa dạng của công cụ và các nhu cầu mà chúng phục vụ. Đây là lựa chọn phù hợp với một cẩm nang nhập môn toàn diện bởi biến, điều kiện vòng lặp, hàm và cách tổ chức dữ liệu không thuộc riêng về bất kỳ ngôn ngữ nào. Khi thấy cùng một ý tưởng xuất hiện dưới những cách viết khác nhau, người học dễ phân biệt phần bản chất của bài toán với phần quy ước cú pháp. Điều đó cũng giúp tránh quan niệm sai rằng đổi ngôn ngữ đồng nghĩa phải học lại tư duy lập trình từ đầu. Mặt khác, sự so sánh ngầm giữa các công cụ cho thấy lựa chọn ngôn ngữ thường gắn với loại ứng dụng, môi trường triển khai và mục tiêu công việc. Lợi thế của cách trình bày này là tạo nền tảng linh hoạt cho người chưa biết nên theo web, ứng dụng hay các hướng kỹ thuật khác. Giới hạn thực tế là phạm vi rộng, khó thay thế một giáo trình chuyên biệt về từng ngôn ngữ. Một số ví dụ và công cụ phản ánh thời điểm xuất bản, nên người đọc hiện nay nên dùng sách để nắm logic chung rồi kết hợp tài liệu cập nhật của ngôn ngữ mình chọn để học thư viện, quy ước và quy trình phát triển hiện đại. Thứ ba, thuật toán và cấu trúc dữ liệu là phần quyết định chất lượng lời giải. Cuốn sách đưa thuật toán và cấu trúc dữ liệu vào trung tâm của hành trình nhập môn, thay vì xem chúng là chủ đề hàn lâm, chỉ dành cho các khóa học cao cấp. Thuật toán có thể hiểu là trình tự các bước biến dữ liệu đầu vào thành kết quả, còn cấu trúc dữ liệu là cách sắp xếp thông tin để các bước ấy thực hiện hiệu quả và rõ ràng. Sự liên hệ này rất thiết thực. Nếu dữ liệu được lưu trữ thiếu hợp lý, một chương trình vẫn có thể chạy nhưng trở nên khó tìm kiếm, khó cập nhật hoặc khó mở rộng. Ngược lại, một cách biểu diễn phù hợp làm cho logic xử lý đơn giản hơn và giảm khả năng sai sót. Với người mới, thông điệp quan trọng không phải là thuộc lòng mọi kỹ thuật, mà là hình thành thói quen hỏi dữ liệu gồm những gì, các phần tử liên quan với nhau thế nào và thao tác nào diễn ra thường xuyên nhất. Từ đó, việc lựa chọn cách lưu trữ mới có cơ sở. Việc sách kết nối phần này với lập trình thực hành cũng giúp tránh học thuật toán như các sơ đồ tách rời khỏi mã nguồn. Dù vậy, đây là phần nền móng, không phải sự thay thế cho môn phân tích độ phức tạp hoặc giáo trình cấu trúc dữ liệu chuyên sâu. Nó tạo vốn từ và trực giác ban đầu để người đọc tiếp tục học các chủ đề đó một cách có định hướng. Thứ tư, biên dịch và gỡ lỗi biến việc lập trình thành một quy trình kiểm chứng. Sách không chỉ tập trung vào việc tạo ra mã mà còn giới thiệu biên dịch và gỡ lỗi như các bước tất yếu để biến ý tưởng thành chương trình hoạt động. Người mới thường xem lỗi là dấu hiệu mình không có năng khiếu, trong khi lập trình thực tế luôn là quá trình liên tục kiểm tra giả định, phát hiện sai lệch và điều chỉnh. Biên dịch giúp chuyển mã nguồn thành dạng máy tính có thể thực hiện, đồng thời phát hiện nhiều lỗi về quy tắc viết. Nhưng một chương trình không báo lỗi cú pháp vẫn có thể cho kết quả sai, vì vậy gỡ lỗi đòi hỏi xem xét luồng thực thi và dữ liệu ở từng bước. Giá trị giáo dục của phần này là tách bạch các loại vấn đề. Có lỗi do viết sai cú pháp, lỗi do môi trường hoặc công cụ và lỗi logic do thuật toán không phản ánh đúng yêu cầu. Mỗi loại cần cách xử lý khác nhau, thay vì sửa ngẫu nhiên cho đến khi chương trình chạy. Cách làm có kỷ luật là tái tạo lỗi, thu nhỏ tình huống, kiểm tra đầu vào và quan sát kết quả trung gian. Thói quen đó vừa tăng độ tin cậy của chương trình, vừa rèn khả năng suy luận. Công cụ gỡ lỗi cụ thể đã thay đổi nhiều theo thời gian, nhưng nguyên tắc kiểm chứng từng giả định mà sách nhấn mạnh vẫn có giá trị đối với mọi môi trường lập trình. Cuối cùng, các ứng dụng từ cơ sở dữ liệu đến trí tuệ nhân tạo mở rộng bức tranh nghề nghiệp. Bên cạnh các nguyên lý cơ bản, sách giới thiệu một số lĩnh vực ứng dụng như quản lý cơ sở dữ liệu, tin sinh học, an ninh máy tính và trí tuệ nhân tạo. Mục đích của phần này không phải đào tạo chuyên sâu từng ngành, mà cho thấy lập trình là năng lực có thể được dùng để xử lý nhiều loại vấn đề khác nhau. Cơ sở dữ liệu gợi ra nhu cầu lưu trữ, truy vấn và quản lý thông tin có cấu trúc. Tin sinh học cho thấy mã có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu khoa học. An ninh máy tính nhắc người học rằng phần mềm cần được thiết kế với ý thức về rủi ro. Trí tuệ nhân tạo minh họa một hướng mà chương trình dùng dữ liệu và quy tắc hoặc mô hình để thực hiện các tác vụ phức tạp hơn. Việc đặt các lĩnh vực này cạnh nhau giúp người mới không đồng nhất lập trình với việc chỉ làm giao diện hoặc viết các bài tập nhỏ. Đồng thời, sách giữ vai trò định hướng hợp lý vì hiểu bức tranh ứng dụng sẽ giúp người đọc chọn dự án thực hành và con đường học tiếp phù hợp hơn. Cần đọc phần này trong bối cảnh lịch sử của sách. Các lĩnh vực, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và an ninh, đã thay đổi rất nhanh. Vì vậy, giá trị bền vững là nhận thức về phạm vi ứng dụng và nhu cầu học liên ngành, chứ không phải xem đây là nguồn cập nhật kỹ thuật hiện thời. Kết luận, Beginning Programming All-in-One Desk Reference for Dummies phù hợp nhất với người hoàn toàn mới, sinh viên đang cần một cái nhìn tổng quan trước khi chọn ngôn ngữ chính, hoặc người tự học muốn hiểu các thuật ngữ nền tảng như thuật toán, cấu trúc dữ liệu, biên dịch và gỡ lỗi trong cùng một khung kiến thức. Người đọc có thể thu được lợi ích thực tế từ cách sách đặt lập trình trong quy trình giải quyết vấn đề, bắt đầu bằng yêu cầu, chia nhỏ thao tác, tổ chức dữ liệu, kiểm tra kết quả và sửa lỗi có phương pháp. Về mặt trí tuệ, sách giúp phân biệt phần nguyên lý bền vững với cú pháp thay đổi theo công cụ. Nhờ đó, việc chuyển sang một ngôn ngữ khác bớt đáng ngại hơn. Điểm khác biệt của cuốn này so với nhiều sách nhập môn chỉ xoay quanh một ngôn ngữ hoặc một loại ứng dụng là cấu trúc 7 cuốn nhỏ trong một tập và phạm vi bao quát từ tư duy cốt lõi đến các lĩnh vực sử dụng lập trình. Đổi lại, độ rộng ấy khiến nó không thể cung cấp chiều sâu cần thiết để làm việc chuyên nghiệp với một nền tảng cụ thể. Người đọc hiện nay nên xem đây là bước mở đầu, sau đó thực hành đều đặn bằng một ngôn ngữ đang được hỗ trợ tốt và học thêm tài liệu cập nhật. Với cách sử dụng đó, cuốn sách vẫn nổi bật như một cẩm nang xây nền tư duy rộng, dễ tiếp cận và có tính định hướng rõ rệt. Nếu bạn muốn ủng hộ Wallace Wang, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!